Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Đại diện hạt nhân hàng Mỹ-Nhật lần đầu họp kể từ sau khi chính phủ mới của Mỹ ra mắt. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh tăng cường nỗ lực phát triển quan hệ đồng minh hàng Mỹ. Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về bất ổn chính trị ở Myanmar. Đại diện hạt nhân hàng Mỹ-Nhật lần đầu họp kể từ sau khi chính phủ mới của Mỹ ra mắt. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, sáng ngày 19 tháng 2, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-tok đã thảo luận trực tuyến về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên với quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Song Kim, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á-Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro. Đây là cuộc họp đầu tiên của đại diện hạt nhân ba nước kể từ sau khi chính phủ tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt, giữa bối cảnh Seoul và Tokyo đang mâu thuẫn về vấn đề lịch sử. Đại diện hạt nhân ba nước đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, nhất trí hợp tác chặt chẽ ba bên vì phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, quan chức ba nước nhận định hợp tác hàng Mỹ-Nhật là điều có lợi cho hòa bình, ổn định bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á. Nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận vào thời điểm thích hợp. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng ra thông cáo báo chí cho biết, quan chức ngoại giao ba nước đã có cuộc họp thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh tăng cường nỗ lực phát triển quan hệ đồng minh Hàn Mỹ. Trong báo cáo công tác trình lên Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội ngày 18 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Mỹ ở các cấp và phát triển chiến lược mà hai bên đã cân chỉnh, bao gồm quá trình Washington xem xét chính sách với Bắc Triều Tiên nhằm sớm nối lại đối thoại Mỹ-Triều trong năm nay và đạt được tiến triển thực chất trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, để tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn Mỹ, Bộ Ngoại giao có kế hoạch sớm xúc tiến trao đổi cấp cao và cấp thượng đỉnh với chính phủ Tổng thống Joe Biden để có thể đạt được nhất trí một cách hợp lý trong các vấn đề nổi cộm như chia sẻ chi phí quân sự chung, để củng cố hơn nữa sự ủng hộ của nội bộ nước Mỹ về tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn Mỹ và tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao quyết định xúc tiến giao lưu trao đổi tích cực với cả Quốc hội và giới học giả Mỹ. Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về bất ổn chính trị ở Myanmar. Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 18 tháng 2 đã mở cuộc họp của Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia NSC dưới sự chủ trì của Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Seo-hun. Các ủy viên thường trực NSC bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh chính trị tại Myanmar, đồng thời nhấn mạnh sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để khôi phục trật tự nền chính trị lập hiến của quốc gia Đông Nam Á này theo hướng hòa bình dựa trên nguyên tắc dân chủ và hợp pháp. Cùng với đó, NSC cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn cho công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước sở tại. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc bày tỏ lo ngại chính thức về vụ đảo chính quân sự ở Myanmar ở cấp Hội đồng An ninh Quốc gia. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 500 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 19 tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận 561 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 533 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 28 ca nhập ngoại. Tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng lên thành 86.128 người. Trong cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 19 tháng 2, Thủ tướng Chung Sui-kyun đề cập tới vụ lây nhiễm tập thể ở một nhà máy sản xuất thuộc tỉnh Gyeonggi đã ghi nhận 110 ca nhiễm, chiếm 2/3 tổng nhân viên. Trong đó, nhiều ca nhiễm mới là lao động người nước ngoài, cùng sống tại ký túc xá. Phần lớn lao động người nước ngoài đang cư trú trái phép trong nước. Do đó, chính phủ quyết định tiến hành rà soát phòng dịch với đối tượng là người nước ngoài trong các khu công nghiệp ở Seoul và địa phương lân cận thủ đô. Ngoài ra, chính phủ đề nghị người nước ngoài cư trú trái phép, tích cực đi xét nghiệm, không cần phải lo lắng về việc bị giám sát hay trục xuất. Các chủ sử dụng lao động cần lưu ý điều này để yêu cầu người lao động người nước ngoài đi xét nghiệm COVID-19 ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn về thông tin dịch bệnh, quy tắc phòng dịch bằng 16 ngôn ngữ thông qua các cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc và đại sứ quán các nước. Tổng thống Hàn Quốc thảo luận với đảng cầm quyền về gói hỗ trợ khẩn cấp lần thứ tư. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19 tháng 2 đã có buổi tọa đàm với ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành, trong đó có Chủ tịch đảng Lee Nak-yeon. Tại đây, Tổng thống đánh giá thiệt hại do dịch COVID-19 đang ngày càng nặng nề hơn do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, chính phủ cần mở rộng tối đa quy mô và mức hỗ trợ cho người dân nhằm khắc phục thiệt hại từ đại dịch. Hiện tại, chính phủ và đảng cầm quyền đang bất đồng ý kiến về phương thức gói hỗ trợ khẩn cấp lần thứ tư. Về điều này, Tổng thống cho biết, chính phủ sẽ tích cực trao đổi với đảng cầm quyền để có thể đưa ra phương án hỗ trợ thiệt hại toàn diện nhất. Ngoài ra, Tổng thống đề nghị đảng cầm quyền cũng nên cân nhắc tới điều kiện ngân sách. Về phần mình, Chủ tịch Lee Nak-yeon cho biết, đảng Dân Chủ đồng hành sẽ tiếp tục thảo luận với chính phủ về phương án hỗ trợ thiệt hại. Ông Lee đề xuất, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, việc hỗ trợ nhằm an ủi người dân, ổn định tiêu dùng là điều hết sức quan trọng. Mặt khác, Tổng thống đánh giá cao vai trò của đảng cầm quyền trong việc lập chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19 trong thời gian qua, cũng như thành quả phối hợp giữa chính phủ, phủ tổng thống và đảng cầm quyền. Ông Moon nhấn mạnh, thời điểm hiện tại là lúc ban lãnh đạo đảng cầm quyền phải đoàn kết nội bộ, tích cực thảo luận và phối hợp một cách ổn định với chính phủ và phủ tổng thống. Hàn Quốc diễn tập vận chuyển vaccine COVID-19 lần thứ hai. Chính phủ Hàn Quốc ngày 19 tháng 2 công bố tiến hành diễn tập mô phỏng quá trình vận chuyển an toàn vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca Anh đến các trung tâm y tế. Vaccine AstraZeneca đang được sản xuất tại nhà máy của hãng khoa học Eisen SK ở thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, theo hợp đồng ủy thác sản xuất. Vaccine này sẽ được xuất khỏi nhà máy vào ngày 24 tháng 2 tới. Trước tiên, chính phủ sẽ gửi vaccine tới trung tâm phân phối hàng hóa ở thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, sau đó chia nhỏ để vận chuyển tới các trung tâm y tế trên toàn quốc. Lần này, chính phủ tiến hành diễn tập toàn bộ quá trình vận chuyển vaccine tới 25 trung tâm y tế, trong đó bao gồm cả các khu vực hải đảo như đảo Jeju, đảo Ulleung. Đợt diễn tập do Bộ Quốc phòng chủ quản, với sự tham gia của Cơ quan Quản lý Dịch bệnh, Bộ Địa chính và Giao thông, Cơ quan Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy, cơ quan tiêm chủng ở các địa phương, công ty phân phối. Trước đó, vào ngày 3 tháng 2, chính phủ cũng đã diễn tập lần 1, dỡ vaccine từ máy bay ngay sau khi máy bay hạ cánh, vận chuyển an toàn tới trung tâm phân phối hàng hóa, bảo quản ở nhiệt độ siêu thấp, rồi chuyển tới các cơ quan tiêm chủng. Bộ Thống nhất nhận định, Bắc Triều Tiên thiếu hụt khoảng 1,3 triệu tấn lương thực trong năm 2021. Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong dự đoán nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ thiếu hụt khoảng 1,2 đến 1,3 triệu tấn lương thực. Bộ trưởng Lee giải thích, thông thường miền Bắc thiếu hụt khoảng 1 triệu tấn lương thực trong một năm. Do ảnh hưởng thiệt hại của mưa lũ và bão mùa hè trong năm ngoái, sản lượng lương thực tại Bắc Triều Tiên ước tính giảm từ 200.000 đến 300.000 tấn, dẫn tới lượng lương thực thiếu hụt sẽ rơi vào khoảng 1,2 đến 1,3 triệu tấn. Về yêu cầu thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho miền Bắc khi cần thiết, ông Y cho biết chính giới đều nhất trí với quan điểm hợp tác nhân đạo với miền Bắc cần xúc tiến một cách nhất quán, tách biệt với tình hình chính trị, kinh tế và an ninh. Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định vấn đề phụ nữ bị ép mua vui thời chiến là hành vi xâm phạm nhân quyền. Liên quan tới luận văn của giáo sư John Mark Ramshier thuộc trường luật Harvard, Mỹ, gọi các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến thứ hai là phụ nữ mại dâm, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18 tháng 2 giờ địa phương khẳng định lại lập trường rằng việc buôn bán phụ nữ vì mục đích tình dục của quân đội Nhật Bản thời chiến là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Mỹ đã nhiều lần hối thúc Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác để giải quyết vấn đề này theo hướng chữa lành và hòa giải. Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản gửi hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Lập trường lần này của Washington giống với quan điểm đã đưa ra trước đây, song có phân tích cho rằng Mỹ một lần nữa nhấn mạnh về trách nhiệm của Tokyo trong bối cảnh luận văn của giáo sư Ramshier làm dấy lên làn sóng phản đối trong và ngoài nước. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington coi trọng mối quan hệ vững mạnh và mang tính xây dựng ba bên hàng Mỹ-Nhật trong việc thúc đẩy cam kết chung về tự do, nhân quyền, mở rộng quyền lợi của nữ giới trong chủ nghĩa dân chủ, dựa trên nguyên tắc quốc tế và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.